Anh em đọc Thi Thiên 103 câu 7.
Thi Thiên 103 câu số 7. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Amen.
Thế tuyệt không? Anh em đọc thêm Xuất Ai Cập 33 câu 13.
Suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 33 câu 13. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài, xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Amen.
Amen. Chúng ta cần cái tâm tình giống như là Moses vậy. Chúng ta cần xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết con đường của Chúa như thế nào. Con đường cụ thể. Người dân Israel hồi đó tất cả đều thấy phép lạ của Chúa hết, thấy các công việc của Chúa. Nhưng mà họ không biết con đường của Chúa như thế nào cả. Chỉ thấy Chúa làm gì đó rồi họ biết, nhưng mà họ không có biết trước Chúa sẽ dẫn họ đi như thế nào, đức như thế nào, ở đâu. Chỉ có mình Moses biết thôi. Nếu chúng ta đọc kỹ sách ở Xuất Ai Cập Tô Ký á, thì từng đoạn Chúa đều cho Môi-se biết trước là Ngài sẽ làm gì. Thì chúng ta cũng vậy, ngày nay Chúa sắp đến rồi. Mỗi người chúng ta còn một cái chặng đường ở trước mắt. Chúng ta phải đi chặng đường này. Chặng đường ngắn thôi. Nhưng mà chúng ta còn phải biết rõ con đường của Chúa để chúng ta đi đúng ý của Ngài nữa. Bởi chúng ta một cách, nếu chúng ta rõ về tất cả mọi người đều rõ con đường của Chúa, thì chúng ta sẽ tiến lên hoàn toàn khác. Có sự tự tin, có can đảm. Chứ bây giờ Chúa sắp đến rồi mà chúng ta không biết đường của Chúa, chúng ta đi giống là chúng ta mò mẫm ở trong bóng tối rồi. Nên mà để mà qua cái lời cầu nguyện của Môi-se này, chúng ta thấy rằng con đường của Chúa liên quan tới sự việc quen biết Chúa nữa. Môi-se cầu xin Chúa cho biết đường để ông quen biết Chúa. Thì chúng ta cũng như vậy. Chỉ còn có vài năm nữa Chúa đến. Ngài có nhiều chuyện để làm lắm. Ngài cần chúng ta. Chúa muốn con có một đạo đạo quân. Thì Chúa cần chúng ta để chiến đấu giành lại trái đất này từ tay của Satan. Anh em nghĩ rằng Chúa có thể lấy thắng Satan được không? Lấy lại trái đất này từ tay Satan được không? Ngài tự làm được không? Đúng vậy, Chúa làm rất là dễ dàng. Nếu mà Chúa muốn làm một mình là Chúa đã làm từ 2.000 năm trước rồi. Chứ không phải cần đợi tới 2.000 năm. Bây giờ cũng chưa tới đâu kìa. Anh em đọc lại Sáng Thế Ký chương 1 câu 26.
Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, làm quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng và trên mặt đất và khắp cả đất. Amen.
Amen. Chúng ta biết rằng trước khi có loài người thì đã có thiên sứ từ trước rồi. Và Chúa đã giao cả thế giới, giao trái đất cho các thiên sứ quản lý. Các thiên sứ sa ngã, Lucifer và cả 1/3 tổng số các thiên sứ đã nổi 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 loạn chống lại Đức Chúa Trời, bị phán xét. Thì Chúa mới tạo ra con người. Ngài giao cho con người quyền quản lý trái đất, quản trị các loài súc vật, các loài côn trùng bò trên mặt đất, bao gồm cả quản trị cả rắn nữa, nói với Satan. Chúa muốn dùng con người để giành lại trái đất khỏi quyền quản lý của Satan và các thiên sứ. Chúa muốn làm điều đó. Nếu mà Chúa muốn tự làm điều đó thì rất là dễ dàng, chỉ cần Ngài thổi một cái thôi là tất cả đều tiêu hết. Nhưng mà Chúa muốn dùng con người. Nếu mà Chúa muốn tiêu diệt Satan với các thiên sứ kia thì làm một cách rất là dễ dàng, giống như chúng ta giết một con kiến à. Nó không không có cái sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa tạo nên con người để con người một cái loại yếu đuối hơn hơn các thiên sứ, mà dùng con người để tiêu diệt các thế thế lực của Satan thì mới nói tới mới mới bày tỏ được cái quyền năng của Chúa. Nhưng mà tiếc rằng loài người lại sa ngã, nên cho tới bây giờ cả trái đất cũng nằm trong tay của Satan và các thiên sứ sa ngã đó. Và bây giờ Chúa chờ đợi chúng ta 2.000 năm nay, chế chờ đợi là người, và Chúa muốn dùng con người để đạt lại trái đất về tay của Chúa. Nên trong những thời gian qua, những năm gần đây, chúng ta thấy Chúa cho trái đất có nhiều sự hỗn loạn. để cho chúng ta lễ luyện chúng ta trở nên chúng ta làm vua, chứ tập luyện chúng ta. Xin Chúa bày tỏ điều này cho anh em và khích lệ anh em để cho anh em có thể vững vàng bước, bước đi theo Chúa. Và một đặc điểm quan trọng của để làm vua là sự tự chủ. Anh em nhớ câu kinh thánh nào? Anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 9 từ câu 24 tới câu 27.
Côrintô nhất đoạn 9 câu 24. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Amen.
Từ 25. Hết thảy những người tôi tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, bỏ chịu vậy để được mỡ triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mỡ triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng là mình chạy bá vơn, tôi đánh chẳng là đánh gió. Xong tôi đã thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giảng lại kẻ khác, mà chính mình phải bỏ lại chăng?
Amen. Cái chữ mà kiên kỵ đó thực ra đúng nghĩa ở đây là tự chủ. Thì anh em vừa rồi coi, vừa rồi thi Olympic đó, có nhiều vận động viên họ thi để thay được tham gia trong cái cuộc thi đó, đủ các môn cả. Thì chúng ta biết rằng họ phải tập luyện rất là gian khổ, kỷ luật. Họ tập phải suốt cả thời gian luôn. Một cái người mà chạy chạy thi hay là bơi thi đó, đâu có thể nào là hôm nay muốn tập rồi ngày mai nghỉ, rồi nghỉ một tuần rồi sau đó tập lại. Mà họ phải có kỷ luật, họ phải tự chủ. Họ tập liên tục luôn. Rồi cái chuyện ăn uống cũng vậy. Không phải là họ không có quyền được ăn những cái gì mà không phải cái gì họ muốn ăn họ cũng ăn được. Có những cái món như đồ ngọt, đồ béo cái gì đó, họ cứ ăn họ sẽ bị lên ký. Rồi không có tốt cho sự luyện tập của họ. Họ phải khổ luyện. Mà chúng ta biết rằng á, những cái mà họ đạt được cái huy chương đó chỉ là thoáng qua thôi. Rồi mấy hôm sau lại tiếp tục thi tiếp nữa. Hay cả đá banh thì World Cup cũng vậy, đá banh cũng vậy. Họ phải luyện tập ngày này qua ngày khác. Mà chỉ vì một cái giải thưởng vô nghĩa tạm thời mà họ phải tập như vậy, phải có kỷ luật. Họ phải luôn, đúng mà họ tập luyện, họ phải nghĩ tới cái mục tiêu của họ. Còn chúng ta, Chúa hứa với chúng ta cái gì? Mạo truyền thiên của sự sống, cái vương miện mà đời đời luôn. Một cái vương miện để làm gì? Ai được đeo để độ vương miện anh em? Vương miện là cho vua để cai trị. Thì nếu mà những người vận động viên đó họ phải luyện tập miệt mài để được cái giải thưởng ngắn trong cái tạm thời như vậy, còn chúng ta được quyền cai trị thế giới này, anh em nghĩ chúng ta có cần luyện tập như vậy không? Ở đây Chúa nói rằng cái người nào mà tranh đấu đó phải luyện tập trong tất cả mọi điều cái sự tự chủ. Những người vận viên họ phải tự làm chủ bản thân của họ trong tất cả mọi sự luôn. Ở dù hôm nay mai vui buồn thế nào họ cũng phải luyện tập. Thì chúng ta cũng vậy, để chúng ta có thể được làm vua với Chúa sau này thì cái điều quan trọng là chúng ta phải luyện cái sự tự chủ. Mà Chúa nói là chúng ta phải luyện tập cái sự tự chủ này trong mọi sự, mọi lúc, lúc buồn, lúc vui, lúc mà gặp khó khăn, lúc bình an, mọi lúc luôn. Sau này á, khi mà trong vương quốc 1000 năm, chúng ta được giao quyền cai trị các nước, các dân tộc. Nhưng mà để cho cai trị các nước, các dân tộc thì chúng ta phải được cai trị được chính mình. Đó là lý do mà tại sao Chúa cho chúng ta trong thời gian này rất là nhiều thử thách, để chúng ta trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải làm chủ được con người của mình, cai trị được chính mình. Lúc mà bình thường thì dễ làm chủ hơn, còn lúc mà mình mệt mỏi, lúc mình lo lắng, rồi bị dồn ép về đủ thứ, về vaccine, rồi vì các biện pháp phong tỏa, rồi những khó khăn về vật chất, những lo lắng đó, rồi Chúa muốn mình làm chủ bản thân của mình, cai trị con người của mình. Nên những gì mà Chúa đã cho nó xảy ra trong thời gian qua là là những cái cơ hội rất tốt để chúng ta rèn luyện mỗi người. Câu 26, vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Thì có nghĩa là mình một cái người chạy, họ phải biết chạy đua, họ phải biết rõ, thấy rõ cái mục tiêu của họ. Nếu mà một người vừa chạy thi mà lại không có biết mục tiêu mình nó đâu hết, họ chạy không thể nào mà tập trung dồn sức họ chạy được. Thì chúng ta cũng vậy, chú muốn cho chúng ta thấy rõ cái mục tiêu sắp tới của chúng ta là gì, để chúng ta hết dồn hết sức để chúng ta chạy. Và chú muốn dùng những hoàn cảnh này, chú bày tỏ chúng ta biết cái kẻ thù của chúng ta là ai, Satan và những cái người mà hắn dùng, bọn nhà nước ngầm. Thì chúng ta phải chiến đấu biết rõ kẻ thù của mình, chúng ta dồn sức để chiến đấu được. Nên những câu này rất là quan trọng. Xin Chúa dạy chúng ta biết luyện cái sự tự chủ của mình trong mọi hoàn cảnh, lúc buồn, lúc vui, lúc khó khăn, lúc đau khổ, mọi thứ chúng ta đều là những hoàn cảnh tốt để chúng ta luyện. Nếu mà chúng ta làm chủ được, cai trị được chính mình, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt tới những cái môi trường xung quanh nữa. Nó sẽ ảnh hưởng tốt tới gia đình của mình và ảnh hưởng tốt tới hội thánh luôn. Còn nếu mà chúng ta không có cai trị được chính mình thì nó sẽ ảnh hưởng xấu gia đình của mình và tới hội thánh nữa. Chúng ta cai trị chính mình bằng cách nào? Anh em nói đi. Anh em lần thử chia sẻ thử. Long nói đi Long.
Chị chia sẻ cái của chị một chút xíu. Chẳng hạn chứ những lúc chị mệt, chị làm việc cả ngày chị mệt, xong chị đi lên giường chị mới nằm nhắm mắt một chút xíu. Nhưng mà chút xíu nữa đó thì sẽ tới giờ để mà thông công hay là đọc kinh thánh với lại mấy anh em. Thì lúc đó chị nằm thì chị cũng mệt mỏi, ngủ quên, không có muốn thức dậy. Tới giờ rồi nhưng mà cũng không có muốn nữa. Thì đó, chị nghĩ trong lòng chị không có được, chị phải phải tự chủ. Thì chị ngồi, chị xin Chúa cho chị có sức mạnh. Rồi chị ngồi dậy, chị đi vô trong nhà tắm, chị rửa cái mặt của chị cho nó tỉnh táo lại để mà chị chuẩn bị vô, để mà chị thông công, đọc kinh thánh chung với lại mấy anh em. Còn không thì nếu chị không tự chủ thì chị sẽ nói thôi, để khi khác đi, bây giờ mình mệt quá rồi, cũng lúc nào cũng, tuần nào cũng sẽ đọc kinh mà mất một ngày cũng đâu có sao đâu. Thì nhưng mà chị không có làm như vậy, thì chị tự chủ là như vậy.
Amen, cảm tạ Chúa. Có nghĩa là mình nhờ sự sống của Chúa. Chúa không muốn mình là tự chủ bằng cách là kỷ luật khắt khe như là mấy vận động viên kia dùng xác thịt, chắc chắn sẽ không có được. Không phải là chúng ta chế ra những cái nguyên tắc khắt khe rồi giữ lấy bằng sức riêng, cái đó là mấy tôn giáo ha. Còn Chúa cho biết những cái điều, những quy tắc của xác thịt nó không có giúp gì được cả. Chúng ta phải nhờ vào sự sống của Chúa, vào sức của Chúa. Anh em đọc Roma 5 câu 10, câu 17.
Roma chương 5 câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là nhường nào? 11.
Câu 17 vậy?
Câu 17. Câu 17. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và ban cho của sự sống, của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào? Amen.
Amen. Ở trong câu 10 á thì nói rằng chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Có nghĩa là Chúa không chị? Chúa ban sự sống của Chúa cho chúng ta để cứu chúng ta. Đầu tiên là khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta được sự sống ở đời. Và do đó Chúa muốn cứu chúng ta tiếp hơn nữa nhờ sự sống của Chúa. Mà trong câu 17 chúng ta thấy Chúa nói xa hơn nữa. là họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Có nghĩa là ở đây chú ban nhờ sự sống của Chúa chúng ta có thể cai trị xác thịt của mình, lên luyện cái sự tự chủ. Nên chúng ta xin Chúa giống như chị Lệ đó, là ban sự sống của Chúa cho chúng ta, ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể làm chủ bản thân của mình, làm cai trị xác thịt của mình. Tại vì nếu mà chúng ta không cai trị xác thịt được thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mà làm vua được sau này cả. Thì cái hoàn cảnh hiện nay là một hoàn cảnh rất là tuyệt vời chúng ta rèn luyện. Cứ nhiều cái chuyện em cũng có một cái kinh nghiệm. Thì cái chuyện về corona, vaccine, rồi chiến tranh Nga-Ukraine, An với vợ, An với những người gia đình có khác ý kiến nhau. Thì khi em chỉ nói với, chia sẻ với vợ có vài câu thôi là bị bắt bẻ lại rồi bị cười nhạo. Người cảm thấy rất là bực bội. Nhiều lúc cũng nóng nảy, cũng sạc lại. Nhưng mà gần đây chú mới nói, con phải làm chủ, chăm chủ mình. Phải rèn luyện sự tự chủ. Chú nhắc nhở ai. Có nhiều lúc trách Chúa là sao Chúa cho anh là cái sự mâu thuẫn với gia đình như vậy. Nhưng mà người Chúa cho anh biết rằng đó một cái hoàn cảnh tuyệt vời để anh rèn luyện sự tự chủ. Qua đó mình mới có đủ tiêu chuẩn để mình trị vì với Chúa sau này. Cái sự tự chủ rất quan trọng. Vì nếu mình làm chủ được bản thân mình, cai trị xác thịt của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt tới những người xung quanh mình. Họ biết mình bị bất công, bị dồn ép như vậy, mình vẫn làm chủ được bản thân mình. Thì nó sẽ ảnh hưởng tốt tới con cái, tới vợ chồng, tới gia đình của mình, và những cái môi trường xung quanh mình. Và sẽ cũng ảnh hưởng tốt tới hội thánh nữa. Chúng ta biết câu chuyện của vua Salomon. Salomon khởi đầu rất là tuyệt vời luôn. Khi mà Salomon mới ra đời thì Chúa sai tiên tri Nathan tới đặt cho Salomon cái tên có cái nghĩa là người được Đức Chúa Giê-hô-va yêu. Ông được Đức Chúa Trời ban phước rất là nhiều. Ông khôn ngoan hơn tất cả mọi người, cũng giàu có hơn tất cả mọi người. Rồi Chúa được ông được Chúa yêu. Rồi Chúa dùng ông để xây dựng nhà cho Ngài, xây dựng đền thờ. Rồi ông cũng được muốn đó đã đọc về về Salomon á, thấy lúc đó là cái thời Israel á, nước Israel á là hưng thịnh nhất luôn. Israel là nước mạnh quyền lực nhất trên cả thế giới này. Sự khôn ngoan của Salomon là cũng nổi tiếng cả thế giới luôn. Nhiều vua của các nước khác phải tới học hỏi Salomon, hay học sự khôn ngoan. Trong đó có hoàng hậu phương Nam tới, họ ngợi khen Chúa về sự khôn ngoan của và giàu có của Salomon, rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh em kể tiếp đi cái sau đó Salomon như thế nào cuối đời. Ta có thể đọc thấy cái thời kỳ hưng thịnh của Israel và của Salomon đó là một trong sách trong một các vua chương 10, rất là tuyệt vời. Tiếc là ở trong ý tiếc là chương 11 chúng ta thấy Salomon sa ngã. Anh em đọc các vua thứ nhất chương 11 câu 1 câu từ câu 1 đến câu 4 nha.
Các vua nhất chương 11 câu số 1. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến rũ lòng các ngươi, hướng theo các thần chúng nó. Salomon trìu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ, chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người.
Đây chúng ta đọc thấy điểm yếu của Salomon. Salomon cai trị đất nước rất là tuyệt vời. Có sự khôn ngoan của Chúa, Nhưng mà trong cái cuộc sống của ông có một cái điểm ông ta thấy đây, ông không cai trị được, không làm chủ được. Ông có tới 700 hoàng hậu và 300 cung nữ, đã có một cái vấn đề gì đó cuốn xác thịt mà ông ta không có làm chủ được bản thân. Rồi cuối cùng lúc mà già thì Salomon lại bị mấy bà vợ dụ thờ những thần khác. Mà ngay từ đầu Chúa đã nói đã cấm không cho cưới phụ nữ của dân ngoại rồi, tại vì sẽ bị dụ thờ cái thần của họ. Salomon không có tuân theo lời của Chúa, không có sự tự chủ ở đây. Cuối cùng lại không có thờ một cái người mà được Chúa yêu thương lúc mới sinh ra đời, được Chúa yêu thương, được dùng để xây dựng đền thần, lại đi thờ thần, còn xây dựng nơi thờ của các thần khác nữa. Ta thấy rất là tiếc. Anh em đọc câu 9 câu 10.
Câu số 9. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va.
Ở cuối đời của ông thì lúc ông mới sinh ra đời, gọi ông một cái ở cuối đời ngã đến nỗi mà ông quốc khỏi tay của ông luôn. Cùng sau khi rồi Chúa đã hiện hai lần hiện ra nhắc nhở ông đừng có làm theo, đừng có thờ thần của dân, nhưng mà ông không có lắng nghe được nữa, thì ông thiếu cái sự tự chủ ban đầu, một lúc rồi đó ngã luôn. Chúng ta nhớ Cain, khi mà Cain ganh ghét với thì Chúa cũng hiện ra với Cain, nói Cain hãy thống trị để anh em đọc câu đó, anh em đọc Sáng Thế Ký chương 4 câu 6.
Sáng Thế Ký chương 4 câu số 6. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Amen.
Ông Chúa cũng hiện ra nhắc nhở Cain, nói đây Cain phải quản trị tội lỗi, nó phải cai trị tội lỗi, nghĩa là cai trị xác thịt của mình. Đối với Salomon này, Chúa hiện ra tới hai lần để nhắc nhở luôn. Thì đối với mỗi người chúng ta cũng vậy, trước khi chúng ta sa ngã, Chúa có nhắc, Chúa chắc chắn Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có lắng nghe Ngài hay không? Vậy chúng ta phải biết cai trị xác thịt của mình, rèn luyện cái sự tự chủ. Tại vì nếu mà chúng ta có thể học bài học của Salomon á, vì không có sự tự chủ, mất cả vương quốc luôn. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không có sự tự chủ thì chúng ta sẽ không có được quyền cai trị với Chúa. Phải trả giá đắt, phải trải qua đại nạn, rồi phải thêm 1.000 năm nữa, phải chịu đau khổ trong lửa. Thì sự tự chủ rất quan trọng. Anh em đọc các bông trái thánh linh ở trong Galati 5 chương 22-23.
Câu 22, như trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, nhân lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm cách sự đó. Amen.
Amen. Em đọc luôn câu 24 luôn.
Câu 24 là những kẻ thuộc về ích Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
Amen. Amen. Thì cái chữ tiết độ ở trong câu 22 á, đó là tự chủ. Tiết độ là từ cũ rồi, mấy kinh thánh sau này dùng từ tự chủ. Thì cái sự tự chủ này là một trong những bông trái của thánh linh. Thì câu 24 là mô tả rõ hơn nữa, là mình phải cai trị xác thịt của mình nhờ vào thánh linh, chứ không phải nhờ vào sức riêng của mình. Và sức riêng của mình thì chúng ta không thắng được xác thịt. Cái mục tiêu của Chúa cho chúng ta hoàn cảnh hiện nay để chúng ta có được nhiều bông trái thánh linh, trong đó có sự tự chủ. Chúa muốn luyện tập chúng ta để chúng ta có thể làm vua trong giai đoạn tới. Tất cả chúng ta đều biết rằng Chúa sắp đến rồi. Cho anh em đọc Phi-rơ nhì chương 1 từ câu 3 tới câu 8.
Phi-rơ nhì chương 1 câu số 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Amen.
Trong câu 3 nói là quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính. Chúng ta có thiếu điều nào không anh em? Quyền phép của Chúa đã ban chúng ta mọi sự luôn, để chúng ta làm đủ theo ý của Đức Chúa Trời. Câu 4 nói là và Chúa đã ban cái lời hứa quý rất lớn cho chúng ta, để chúng ta có lánh được mọi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến. Trong cái Thánh Thiên Đức ghi là một những cái lời hứa mà quý nhất và lớn nhất. Chúng ta có tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không làm gì cả. Trái lại, trong câu 5 Chúa nói chúng ta phải gắng hết sức, phải chăm chỉ hết sức để thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức học thức, sự hiểu biết về Chúa, và thêm cho sự hiểu biết về sự tự chủ. Nó thấy ở đoạn đây đức tin chỉ là bắt đầu thôi. Chúa đã ban cho chúng ta đức tin của Ngài rồi. Chúng ta hãy siêng năng, hết sức siêng năng chăm chỉ để chúng ta thêm vào đó. Chúng ta có thêm nữa về nhân đức, các đức tính của Chúa. Có nghĩa những điều đó nó không có tự nhiên đến, mà nó phải qua sự rèn luyện. Chúng ta phải hợp tác với Chúa. Chúng ta phải dùng cái đức tin để chúng ta có những đặc nhân đức của Chúa, nhân tính của Chúa. Và qua đó chúng ta lại trải nghiệm Chúa, chúng ta nhận thức Chúa nhiều hơn nữa. Đây không phải là những cái hiểu biết này, nó không phải là hiểu biết do chúng ta nghe người ta nói hay là qua sách vở, và qua đây là như là những hiểu biết mà chúng ta đến từ đức tin và sự trải nghiệm với Chúa. Và từ cái sự nhận thức về Chúa đó, chúng ta có thêm cái sự tự chủ. Nên đó rất là quan trọng. Chúa bày tỏ chúng ta rất là rõ con đường của Ngài, nên không thể nào mà thiếu sự tự chủ được. Để làm vua thì chúng ta cần phải sự tự chủ. Có một lần David đã mất sự tự chủ. Anh em nào nhớ câu chuyện đó không? Anh em kể đi. Dương nói được không Dương?
Có phải là cái phần mà vua đi dạo rồi vua thấy vợ của người anh em lính đẹp quá rồi vua không có tự chủ được. Không biết phải cái đó không?
À đúng rồi chị. Đó cái chuyện đúng rồi cái chuyện đó đó.
Rồi bày mưu tính kế lấy vợ của người ta rồi lại giết luôn cái người đó nữa.
Dạ. Nãy chúng ta đọc cái câu thánh là chúng ta phải luyện cái sự tự chủ trong mọi hoàn cảnh luôn. Lúc đó David đã mất sự tự chủ rồi. Chiếm vợ của người ta xong rồi còn bày mưu để giết luôn người chồng. Và ông cũng không hoàn toàn không có ý thức mình phạm tội. Nên Chúa phải tiên tri Nathan tới nói với ông. Mà cái kết quả đó là sau đó là David đã bị Chúa rèn luyện sự tự chủ thêm lần nữa. Chúa cho người nhà của David lên nổi dậy, con của David lên nổi dậy chống David. Absalom rồi trừng phạt những cái hình phạt khác rất là nặng để cho David học được những cái bài học đó. Hôm nãy trong câu Phi-rơ nói là thêm cho sự tự chủ sự nhịn nhục, nghĩa là sự kiên trì. Nên tự chủ cũng là một đặc điểm quan trọng của vua, nhưng ngoài ra chúng ta phải cần thêm sự kiên trì. Anh em đọc trong thư Gia Cơ chương 1 câu 2 tới câu 4.
Gia Cơ đoạn 1 câu 2. Hỏi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thọt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Amen.
Amen. Anh tin ai trong chúng ta đều muốn được cất lên trước đại nạn, sau đó được làm vua chung vui Chúa trong giai đoạn 1000 năm, đúng không? Thì Để được như vậy thì chúng ta không được quên cái đoạn này. Thử thách trăm bề. Đây một cái lời hứa của Chúa. Nhưng mà Chúa nói chúng ta hãy xem nó như một cái điều vui mừng trọn vẹn. Nếu mà chúng ta không có hiểu ý của Chúa, thì chúng ta buồn bã, chúng ta tưởng Chúa và Chúa rủ xả chúng ta. Nhưng mà nếu mà Chúa mở mắt cho chúng ta thấy, thì qua chúng ta thấy rõ là qua hoàn cảnh đó Chúa luyện tập chúng ta để Chúa muốn ban cho chúng ta một điều rất là tuyệt vời. Thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục, nghĩa là sự kiên trì. Trong cái giai đoạn từ năm ngoái tới bây giờ, hay từ năm 2020, từ Corona đến giờ chúng ta thấy chúng ta bị thử thách đức tin rất là nhiều, đúng không anh em? Nhiều người giống ta giống như là bị thử thách trăm bề vậy, như trong lò lửa, rất là khó chịu. Cái giai đoạn này em cảm thấy nó khó chịu hơn mọi giai đoạn khác luôn, bị thử thách rất là nhiều. Rồi có những anh em còn bị thử thách nhiều hơn An nữa, là không chích vaccine thì bị gặp khó khăn về tài chính, không được đi làm, rồi bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài đường, phải chạy đi kiếm chỗ khác. Nhưng mà cảm tạ Chúa về những thử thách này, vì qua đó Chúa rèn luyện chúng ta để cho chúng ta có cái sự kiên trì này. Sự kiên trì phải làm trọn việc của nó, để cho chính mình anh em cũng trọn lành, tàn vẹn, không thiếu tốn chút nào. Có nghĩa là nhờ cái sự kiên trì này, kiên trì chịu đựng thử thách này, mà Chúa biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Để được cất lên trước đại nạn thì chắc chắn chúng ta phải trọn vẹn rồi. Và Chúa có ý tốt của Ngài, Ngài rèn luyện chúng ta. Anh em đọc tiếp câu 12 của chương này.
Câu 12: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Amen.
Amen. Thì chúng ta cần phải chịu sự thử thách hiện nay. Mục tiêu là để nhờ đó mà chúng ta lãnh được mạo triều thiên của sự sống, lãnh được vương miện của Chúa. Thấy xứng đáng không anh em? Cùng làm vui Chúa trong 1000 năm, chúng ta chỉ có thử thách có vài năm thôi để Chúa rèn luyện chúng ta. Mấy người mà thể thao vận động viên họ chỉ có cái huy chương vàng đó mà họ luyện chỉ vài năm sau là lại tại tiếp tục thi nữa, thi đợt mới nữa, thì họ phải luyện tiếp, luyện hoài, luyện hoài luôn, mà chỉ có một người đạt giải. Họ phải kỷ luật rất là nhiều. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cái tương lai chúng ta rất là sáng lạng, được cùng làm vua, phải tế lễ với Chúa, được quyền giao quyền cai trị các nước, thì chúng ta cũng phải rèn luyện. Chúng ta rèn luyện thuộc linh. Chúa dùng những cái hoàn cảnh đó để chúng ta có nhân tính của Ngài, có sự tự chủ, có sự kiên trì và những bông trái thánh linh khác. Mà bất cứ cái gì trong cuộc đời này cũng cần phải rất là nhiều rèn luyện. Ngay cả đi học cũng vậy. Đi học chúng ta cũng phải cần sự kiên trì. Nếu mà chúng ta tới ngày thi chúng ta không có học bài, không có luyện, thì chúng ta không lên lớp được. Rồi học ví dụ tú tài, chúng ta học nửa chừng, chúng ta không có chịu khó học đến cùng, không có bằng tú tài, thì cái 12 năm học đó nó vô nghĩa. Người ta không cấp cho mình cái bằng nào cả, không có cái bằng nào cả. Còn hoặc là những người mà học đại học, ví dụ đại học chương trình học 4 năm, học tới gần còn có 1-2 môn nữa là xong rồi, là kết thúc 4 năm đó. Nhưng mà nếu mà người ta không có kiên trì, người ta bỏ, không ai cấp nửa bằng đại học hết, như là công trình học cũng mất luôn. Nên có rất nhiều điều của cuộc đời này ấy cần sự kiên trì, cần có rèn luyện. Ấy cả mấy người lính mà họ cũng phải luyện tập. Mỗi ngày khi bạn đạp xe đạp đi làm á, đi qua xuyên qua có con đường trong rừng á, ngang qua cái đồn lính của Mỹ. Ngày nào mấy người lính đó họ cũng phải đi trong rừng để mang ba lô nặng đi trong rừng để họ luyện tập. Cho dù không có nước nào tấn công Đức cả từ lâu nay rồi, nhưng mà họ cũng phải rèn luyện. Còn chúng ta là lính của Chúa, nhưng mà chúng ta có cần phải rèn luyện, mà còn nhiều hơn nữa. Nhất là để vì chúng ta làm vua sau này. Những cái hoàn cảnh ở đây, thế giới bị rúng động, người ta lo lắng. Nhưng mà đối với chúng ta, đó là một cái cơ hội vàng. Chúa ban ta một lò lửa để chúng ta rèn luyện, để chúng ta có đủ phẩm chất để chúng ta làm vua sau này. Như nhiều anh em trong chúng ta đã trải nghiệm rồi, khi mà mình chia sẻ người khác về vaccine, người ta coi thường mình, người nhà coi thường mình, người ta tưởng mình khùng, rồi mình bị hạn chế, bị hù dọa đủ thứ hết, đủ thứ mọi thử thách trăm bề luôn á. Thực sự trong những thời gian vừa qua thấy mình không có chống ai cả. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đang rèn luyện chúng ta, tại vì thời gian sắp đến rồi. Anh em đọc Hebrew chương 12 câu 1, từ câu 1 tới câu 3.
Hebrew chương 12 câu số 1. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vâng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vắng vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo rồi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, xin điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.
Amen. Trong chương 11 á, nói đến những cái người thời trước, họ những tấm gương về đức tin như Abraham, Jacob, Isaac, nhiều người khác nữa. Họ đã dùng đức tin để họ chạy về đích. Thì chúng ta đang chạy tiếp cái chặng đường cuối cùng của đức tin. Cái chặng đường này giống như là cái cuộc thi chạy tiếp sức vậy á. Mỗi người chạy một đoạn. Đầu tiên là Abel, rồi Henoch, nhiều người, cứ mỗi người một đoạn một đoạn. Còn chúng ta là đang là những người đang chạy giai đoạn cuối cùng. Là những người thời trước, họ đang xem chúng ta, nhìn xem chúng ta, có chúng ta chạy như thế nào. Trong một cái cuộc thi chạy tiếp sức á, thì cái người mà chạy chặng cuối cùng thì được người là quan trọng nhất, được mọi người nhìn xem thì chúng ta đang chạy. Chúng ta hãy lán hết sức để chạy, quăng hết mọi gánh nặng, mọi tội lỗi, kiên trì để chạy cuộc đua chúng ta. Thì Chúa cho bao chúng ta biết á, chạy bằng cách nào. Khi chúng ta chạy, chúng ta đừng có nhìn trái, nhìn phải, nhìn phía sau, mà chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nhất là trong thời bây giờ, chúng ta mà nhìn trái, nhìn phải, nhìn xung quanh chúng ta là chúng ta nản lòng ngã, dễ ngã lắm. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Thì Chúa cũng đã, Chúa đã chạy cuộc đua đó và Chúa đã về đích. Chúa đã luyện sự tự chủ, kiên trì và ngày trải qua mọi đau khổ thử thách. Chúa đã bị sỉ nhục rất là nhiều hơn mọi chúng ta luôn. Chúa chạy bằng cách nào? Chúa vì sự vui mừng đặt trước mắt mình. Chúa thấy rõ cái mục tiêu của Ngài đến là như thế nào, cái sự vui mừng khi Ngài được Cha ban quyền cai quản cả trái đất, ban ngay cái quyển sách có bảy ấn á. Thì Chúa thấy được cái sự vui mừng đó nên Chúa mới có thể khinh điều sỉ nhục, chấp nhận đau khổ, chịu thập tự giá. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta cần xin Chúa mở mắt, chúng ta thấy rõ cái sự vinh hiển sắp đến, trong thời sắp đến hay như thế nào. Nếu chúng ta thấy rõ điều đó thì chúng ta sẽ có sự vui mừng giống như Chúa vậy, cho khi chúng ta chịu khổ, khi chúng ta rèn luyện cái sự tự chủ, sự kiên trì. Chúng ta hãy học ở Chúa chúng ta. Mà những cái điều mà anh chia sẻ nó đều liên quan tới chức tế lễ cả. Để rèn luyện cái sự tự chủ, chúng ta cần phải trải nghiệm của lễ chuộc tội lỗi. Của lễ chuộc tội lỗi nhằm mục đích giúp chúng ta thắng xác thịt chúng ta, chiến thắng tội lỗi. Và sự kiên trì nó liên quan tới của lễ thức ăn. Anh em đọc đọc Lê Vi Ký chương 2 câu 4 đến câu 5.
Lê Vi Ký chương 2 câu 4. Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo đặng làm của lễ chay thì phải bằng bột mịn không pha men nhồi với dầu.
Cái của lễ chay đây là của lễ thức ăn á, dịch chính xác là của lễ thức ăn. Chúng ta thấy của lễ thức ăn á, cái dạng quan đơn giản nhất á là bột mịn thôi, pha với dầu với Vũ Hương, thì bụng vậy nữa là chúng ta có chút xíu trải nghiệm về nhân tính của Chúa. Ví dụ khi mà người nào đó nạt nổi chúng ta trả lời một cách nhẹ nhàng, yêu thương người ta, không có nổi nóng. Thì đó là một cái trải nghiệm nhỏ về của lễ thức ăn và nhân tính của Chúa. Chỉ là bột thôi, bột mì mịn. Nhưng mà anh em có ai ăn cái bột mì thô không? Trang có ăn không? Mà em phải làm bánh đúng không? Thì Chúa cũng vậy. Chúa cũng chấp nhận bột mì đó, nhưng mà chỉ là dạng đơn giản nhất rồi. Chứ muốn cũng có bánh để ăn. Thì trong cái mấy câu mình đọc á, chúng ta thấy của lễ thức ăn có những dạng khác nhau. Bột mì chỉ là cái đầu tiên thôi. Ta có thể cái câu chương 4 là hấp trong lò, rồi có lúc bỏ lên chảo, rồi có lúc bỏ lên chảo mà có đậy nắp lại nữa. Thì để làm cái bánh để trong lò, trong chảo đó, thì nó cần lâu, nhiệt độ nóng, phải nóng hay là nóng, nhất là bể trong cái lò nướng đó. Lò nướng 200 độ mấy tiếng đồng hồ. Thì đó, những điều đó nói lên cái sự kiên trì, thử thách trong bề, chịu đựng sự thử thách kiên trì. Thì có những lúc chúng ta, Chúa cho chúng ta những có gặp cái thử thách mà kéo dài thời gian dài, không chỉ một chốc lát mà cái phải vài tuần, vài tháng hay là 2 năm, có lúc là nhiều năm, cả 10 năm luôn. Để qua đó Chúa rèn luyện chúng ta, để chúng ta có nhiều nhân tính của Chúa hơn, chúng ta thành trở thành bánh ngon cho Chúa. Chúng ta phải hiểu ý của Ngài. Chúa biết mỗi người chúng ta thiếu chỗ nào, thì Chúa đang luyện chúng ta thêm, để chúng ta có đủ phẩm chất để cùng trị vì với Chúa. Anh em đọc Luca 21 từ như vậy, từ câu 9 tới câu 12.
Luca 21 câu số 9. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Xong, trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà ra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Amen.
Amen. Trong thời gian hiện nay chúng ta trải nghiệm được số điều ở đây đúng không nè? Có chiến tranh, người ta rất là hoảng sợ. Và dịch bệnh nữa. Rồi sắp đến có thể có đói kém nữa. Rồi chúng ta cũng để ý rằng là người ta ngày càng ghét chúng ta. Để chúng ta nói những điều mà trái với quan niệm chung của người ta. Người ta khen vaccine, chúng ta nói chống ngược lại. Chúng ta nói sự thật. Người ta ngày càng ghét mình. Giống câu 17 nói về các ngươi sẽ vì cớ danh ta mà bị mọi người ghen ghét. Chúng ta đang trải nghiệm những điều ở đây. Nhưng mà Chúa cho biết mục tiêu để làm gì. Trong câu 19, nhờ sự nhịn nhục, nghĩa là nhờ sự kiên trì của các ngươi mà giữ được linh hồn của mình. Thiệt ra ở đây tâm hồn mới đúng. Đây không nói tới tâm linh, mà trong từ tiếng Anh là soul, là tâm hồn. Thì Chúa cho chúng ta những điều này để chúng ta luyện sự kiên trì của mình. Cái nhờ sự kiên trì, chúng ta cứu được tâm hồn của mình, nghe chúng ta được Chúa biến đổi. Và chúng ta sẽ nhận được lời hứa cùng cai trị với Chúa. Chúa cho chúng ta, cho thế hệ chúng ta trải nghiệm những cái biến động ở đây mà những trời khác không có, để rèn luyện chúng ta. Chúng ta cảm tạ, chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa. Rồi Timôthê nhì đoạn 2 câu 12.
Timôthê nhì đoạn 2 câu 12. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Amen.
Thấy không? Nếu chúng ta chịu đựng thử thách nổi, chúng ta kiên trì, thì chúng ta sẽ cùng đồng trị với Chúa. Anh em nghĩ đồng trị là đơn giản phải không? Không thì ngày mai anh em nộp đơn đi tới tỉnh của mình á, xin làm vua, làm chủ tịch hay làm thống đốc gì đó. Người ta có chịu cho anh em làm hay không? Thử ngày mai chúng ta đi nộp hết luôn. Mấy anh em bên Mỹ thì nộp làm thống đốc các bang của mình. Không có đơn giản chút nào cả. Thì cũng như vậy, để trong tương lai chúng ta có thể cùng cai trị với Chúa thì Chúa phải rèn luyện chúng ta. Anh em có thắc mắc nào không? Anh em hỏi. Không thì anh kể anh em câu chuyện Môi-se rồi anh em đi ngủ. Trong câu chuyện Môi-se chúng ta thấy, anh kể tóm tắt, anh em sẽ thấy rằng rất là cần cái sự kiên trì, luyện sự tự chủ. Chúng ta biết dân Israel ở Ai Cập bị các pharaoh đời sau bắt làm nô lệ, làm việc rất là vất vả, phải làm nô lệ luôn, mà phải đúc gạch để làm kim tự tháp nữa. Rồi có lúc là pharaoh nữa là bắt mấy bà mụ phải giết người, giết mấy đứa trẻ mới sinh, của trẻ nam mới sinh trong vòng 2 tuổi của Israel. Họ bị đàn áp rất là nhiều. Rồi cái đó Chúa lắng nghe. Rồi ở trong khi mà Môi-se mới sanh á, mới được sanh ra á, thì cha mẹ của Môi-se không có giết Môi-se mà kính sợ Đức Chúa Trời. Rồi Môi-se được nuôi một thời gian, được gia đình nuôi dạy một thời gian, rồi đó mới về vào xong trong cung vua. Và Môi-se thật là một cái người yêu mến Chúa, không có yêu thế gian, và ông chịu đứng về dân của Chúa, mặc dù ông mà được nuôi dạy rất là có đầy đủ sự khôn ngoan, được học hành tốt của Ai Cập và có tài sản, là con nuôi của công chúa mà. Thì anh em biết là câu chuyện mà lúc Môi-se 40 tuổi, Môi-se ra ngoài đường thấy một người Ai Cập ăn hiếp người Do Thái, thì ông đánh chết người Ai Cập. Nghĩa là Môi-se có đầy đủ những gì mà một cái người mà mình người thường mong muốn: tài giỏi, khôn ngoan, giàu có quyền lực nữa, và ông cũng đẹp trai nữa, khỏe mạnh. Rồi Môi-se lúc đầu á, trong sách khi Etienne kể về Môi-se á, thì Môi-se lúc đó cũng đã nghĩ, lúc 4 tuổi Môi-se nghĩ rằng Chúa dùng ông để dạy, ông biết là Chúa dùng ông để giải thoát dân Do Thái. Ông biết điều đó. Thì nếu mà chúng ta là một cái người thường, chúng ta đọc tới đây chúng ta nghĩ rằng đó Tết Chúa sẽ dùng Môi-se lúc ông 40 tuổi. Ông học được sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông khỏe mạnh rồi nghĩa là có thể áp dụng cái sự khôn ngoan của Ai Cập để dẫn dắt làm lãnh đạo của dân Chúa. Khi mà hồi trước, khi mà anh mới vô nhà thờ Tin Lành á, anh từng trong nhà thờ Tin Lành 5 năm, chuyển từ nhà thờ Công giáo qua, thì có lần mục sư dạy là phải áp dụng những sự khôn ngoan của đời này vào trong hội thánh của Chúa. Mục sư bên Đức á, trên Tin Lành truyền thống, nói là phải dùng cả cái sự nền dân chủ, quản trị, bỏ phiếu, quản trị tổ chức gì đó vào trong hội thánh. Thì khi anh nghe đó, anh nghe cảm thấy rất hơi thấy kỳ kỳ, chủ đó thấy bị sốc. Tại sao là nghĩ trong lòng là tại sao phải dùng những cái thứ đó của con người vào trong nhà của Chúa? Tại sao phải cần sự khôn ngoan của đời này? Lúc đó anh không hiểu Kinh Thánh, không có đọc Kinh Thánh nhiều, nhưng mà anh nghe tới lúc đó anh cảm thấy rất là kỳ. Thì nếu chúng ta nhìn theo quan niệm của nhà thờ mà thấy là 40 tuổi, lúc đó là Môi-se là đủ phẩm chất rồi, khỏe mạnh, có quyền lực, có tài sản, và là giỏi nữa, có thể là một người lãnh đạo tốt của người Do Thái. Nhưng mà Chúa không có nghĩ như vậy. Chúa cho chúng ta biết là sau đó Môi-se phải chạy trốn. Vì bị lộ ra cái Môi-se đã giết người. Ông phải bị chạy trốn 40 năm, ông phải đi làm nghề chăn chiên cho cha vợ của ông. 40 năm chăn chiên hay là chăn cừu. Từ một cái rất là người có quyền lực, giàu có, muốn gì cũng có được hết, cuối cùng phải trở thành một người chăn cừu. Thì theo mắt của người đời thì là Môi-se là một cái người thất bại, lên voi xuống chó. Mấy người Do Thái khác cũng sẽ coi thường ông hỏi với là dân nô lệ, nhưng mà Môi-se là một cái người mà ở trong người mà đỉnh cao của Ai Cập. Nhưng qua đó chúng ta thấy là Chúa không có muốn bất kỳ chuyện gì của xác thịt cả. Sự khôn ngoan đời này Chúa không thể nào mà dùng được. Chúa phải cho Môi-se thời gian 40 năm con số 40 năm là con số thử thách. Chứ cũng chẳng cần cái sức mạnh xác thịt của ông. Khi ông 80 tuổi rồi, Chúa mới hiện ra với Môsê. Và khi chúng ta đọc cái đoạn mà trong suốt Ai Cập ký chương 3, chúng ta thấy Môsê là một cái người hoàn toàn khác trước. Hồi ông 40 tuổi, ông rất là tự tin. Nghĩ mình có thể làm được nhiều chuyện cho Chúa. Nhưng mà khi ông 80 tuổi, Chúa sai ông đi. Mấy lần luôn. Nhưng Môsê cứ Chúa thuyết phục ông nhiều lần mà ông cứ từ chối hoài luôn. Ông không còn là một cái người mà tự tin rồi và xác thịt nữa. Mà ông đã bị trải qua thời gian Chúa đã hạ nhục ông, rèn luyện ông rất là nhiều. Cái nỗi mà Chúa nói một hồi Chúa phải Chúa thuyết phục hoài không được. Chúa nói là Chúa hứa đi cùng đi với ông luôn. Ông cũng không chịu. Chúa nổi giận. Chúa mới sai Aaron đi với ông. Thì để cho chúng ta, Chúa phải dùng chúng ta được. Chúng ta cũng phải như Môsê vậy. Chúa phải dùng những thời gian rèn luyện thử thách chúng ta. Phải làm chúng ta hạ mình trước Ngài. Chúa phải tiêu diệt những cái điều xác thịt đi. Thật cái người mà không còn tự tin về xác thịt như Môsê nữa. Thì Chúa mới rèn luyện, mới có thể dùng chúng ta được. Và qua cái thời gian 40 năm đó, ở chăn chiên á, Chúa biến đổi Môsê trở thành một cái người mà Kinh Thánh gọi là cái người nhu mì nhất thế giới. Khi mà đối mặt với kẻ thù, Môsê là một người lãnh đạo giống như sư tử, một người lãnh đạo rất là kiên cường. Nhưng mà khi mà dân chúng nhiều lần nổi loạn chống lại ông đối xử với họ rất là nhẹ nhàng, không có áp dụng quyền lực gì cả. Dân sự với cứ lầm bầm chống lại ông hoài luôn. Ông rất là nhẹ nhàng, thương xót họ, cậu xin Chúa tha thứ cho họ. Thì qua Môsê chúng ta biết một cái rất quan trọng để cái sự mà dịu dàng nhu mì đó rất cần để làm vua. Anh em đọc Matthew chương 5, câu 5.
Matthew chương 5, câu số 5. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ được hưởng đất.
Amen. Để chúng ta được hưởng trái đất này thì chúng ta cần sự nhu mì. Mà để được nhu mì thì chúng ta phải trải qua giai đoạn giống như là Môsê vậy. Giống bị Chúa dùng những hoàn cảnh khó khăn để Chúa hạ nhục mình. Là mình phải hạ mình trước Chúa. Cả Phi-rơ, đứng Phao-lô cũng vậy. Phi-rơ trước đó là một cái người rất là tự tin vào xác thịt. Nóng chảy theo xác thịt. Ông nghĩ mình có thể đi theo Chúa, chịu khổ với Chúa bất cứ tới lúc cứ lúc nào luôn. Nhưng mà khi mà Chúa bị bắt, ông chối Chúa. Thậm chí thề với mấy người khác là không hề quen Chúa nữa. Khi mà Chúa nhìn ông, khi mà gà gãy ba lần, ông mới khóc tức tưởi. Nhờ cái giúp đó, Phao-lô mới, Phi-rơ mới nhận được cái con người của mình, cái sự hạn chế của mình. Và Chúa có thể biến đổi ông, làm cho ông trở thành một người hoàn toàn khác. Chúa mới dùng Phi-rơ được. Và cả Phao-lô cũng vậy. Phao-lô trước đó là Pharisee, học ông thầy của người Do Thái xịn nhất luôn, là một học sinh giỏi nhất nữa. Có thể là lãnh đạo, tương lai sáng rạng luôn. Rồi ông rất là nóng cháy cho Chúa, nhưng mà nóng cháy sai hướng. Ông bắt hội thánh, bắt bế những người tên Chúa Giê-xu, ông nghĩ làm vậy là làm đúng ý Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu hiện ra với ông ngã ngựa, mới sụp đổ. Và qua đó, Chúa mới có thể biến đổi một cái người hoàn toàn khác. Thì trong giai đoạn ở cuối này, Chúa muốn rèn luyện chúng ta trở nên như vậy. Rèn luyện chúng ta để chúng ta trở thành nhu mì. Chúa đã đưa cho chúng ta những cái hoàn cảnh mà quá sức của mình. Như trong thời gian vừa rồi, chúng ta bị quăng vào lò lửa, hoạn nạn, bị thử thách trăm bề. Nhưng mà Chúa muốn làm như vậy vì tốt chúng ta thôi. Để chúng ta có được sự kiên trì, nhu mì, cái sự tự chủ và những cái bông trái thánh linh khác. Để chúng ta trong vài năm nữa, khi Chúa đến, chúng ta cùng cai trị với Ngài, được sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta đó sẽ còn hơn cả thiên sứ nữa. Rất là tuyệt vời. Nên xin Chúa cho chúng ta biết ý của Ngài để chúng ta vững tâm bước đi, tin cậy Chúa. Và chúng ta có thể giống như Chúa Giê-xu vậy á, vì cái sự vui mừng trước mắt, vui mừng Trong tương lai mà chúng ta có thể khinh điều sỉ nhục, chấp nhận mọi thử thách trong bề này. Amen. Thôi chào anh em ha. Chúc anh em ngủ ngon.